Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 2 năm 2010. Hôm nay chúng ta cũng học một bài kinh ở trong tạp A Hàm. Bài kinh này rất là hay. Tôi nghe như thế này: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà trong vườn Cấp Cô Độc. Đây là cái phần mở đầu mà tất cả bài kinh, kinh nào cũng nói cái lời này cả. Tức là nói đến lời Đức Thế Tôn thuyết kinh. Bây giờ Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo: ta không nói người đi đến tận cùng thế giới, ta cũng không nói người không đi đến tận cùng thế giới mà được giải thoát khỏi khổ. Sau khi Thế Tôn nói như thế rồi, Ngài đi vào thất và thiền định. Các vị thấy lâu lâu Đức Thế Tôn cũng làm cái chuyện rất là nghịch, phải không? Nói nhiều đó thôi, không nói thêm gì hết, hiểu không hiểu thôi, rồi chấm dứt, đi vào thất tọa thiền. Khi ấy chúng tỳ kheo thấy Thế Tôn đi rồi, liền cùng nhau bàn luận: Thế Tôn vừa rồi lược nói pháp rằng, ta không nói người đi đến tận cùng thế giới, ta cũng không nói người không đi đến tận cùng thế giới mà được giải thoát khỏi khổ. Ngài chỉ nói như thế rồi đi vào thất và thiền định. Chúng ta hiện tại đối với bài pháp mà Thế Tôn lược nói chưa hiểu rõ nghĩa lý. Trong hội chúng này, ai là người có khả năng giải nghĩa bài pháp ấy cho chúng ta? Các vị lưu ý là Đức Thế Tôn nói hai câu thôi. Tức là ta không nói người đi tận cùng thế giới, ta cũng không nói người không đi tận cùng thế giới mà có thể thoát khỏi khổ. Và Ngài nói nhiêu đó thôi, Ngài không có dạy cái pháp tu, không giải thích gì thêm cả. Thế thì chúng tỳ kheo họ mới bàn luận là Đức Thế Tôn hôm nay nói rất là ngắn, và Ngài không có giải thích pháp tu, rồi Ngài đi vào thất, Ngài thiền định. Thì chuyện này giờ ta nên hỏi ai? Và họ bàn với nhau là duy nhất có một tôn túc trưởng lão đệ tử Đức Thế Tôn rất là thông minh, đó là Ngài A Nan thôi. Thôi giờ chúng ta vô hỏi Ngài A Nan. Ngài A Nan đó là một vị phạm hạnh là đa văn nè, theo hầu Đức Thế Tôn rất là lâu, và chỉ có ông là người duy nhất có thể giải thích được điều này. Thế rồi chúng tỳ kheo mới đi vô hỏi, mới đi vô thưa điều này với Ngài A Nan. Đoạn kế tiếp nè: các tỳ kheo liền đi đến chỗ tôn giả A Nan. Sau khi hỏi thăm xong, các vị ngồi một bên đem hết bài pháp trên hỏi tôn giả A Nan. Bấy giờ tôn giả A Nan bảo các thầy tỳ kheo: hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, tôi sẽ vì các tôn giả giảng nói. Nếu là thế gian như thế gian danh, thế gian giác, thế gian ngôn từ, thế gian ngữ thiết, những thứ này đều vào thế gian số, thưa các tôn giả. Nghĩa là mắt, mắt là thế gian, thế gian danh, thế gian giác, thế gian ngôn từ, thế gian ngữ thiết, những thứ này đều vào thế gian. Tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng lại như thế. Đa văn thánh đệ tử đối với sáu nhập xứ, sự tập khởi, đoạn diệt, vị ngọt, tai hoạn, xuất ly biết như thật. Đó gọi là thánh đệ tử đến tận cùng thế giới, biết thế gian và những thứ nặng nề của thế gian, vượt qua thế gian. Rồi A Nan đọc bài kệ: chẳng phải người dạo đi được đến bờ thế giới, không đến bờ thế giới không thể thoát các khổ. Thế nên Đức Mâu Ni gọi người biết thế gian đến được bờ thế giới, các phạm hạnh đã lập. Bờ thế giới chỉ có chánh trí mới thật rõ, giác tuệ đạt thế gian nên nói vượt bờ kia. Như thế, chư tôn giả Đức Thế Tôn vừa rồi lược nói pháp xong, liền vào thất ngồi thiền. Nay tôi đã vì các tôn giả phân biệt nói rộng, Tôn giả A Nan nói xong, các tỳ kheo nghe lời Tôn giả A Nan nói, hoan hỷ phụng hành. Và thưa các vị, bài học này nó cho chúng ta những cái điều nhận biết. Điều thứ nhất là đi cùng trời cuối bể. Đức Thế Tôn gợi ý hai câu thôi, tức là người đó có thể đi khắp chân trời cuối biển, hoặc là người đó không đi khắp chân trời cuối biển. Để tìm được chút niềm vui, chút an lạc, tìm không ra. Và trong đời sống chúng ta, ta đã từng đi khắp bốn phương trời, khắp các nơi để tìm chưa? Đã từng đi khắp nơi để tìm chút niềm vui, chút an lạc, chút hạnh phúc. Thế nhưng mà tìm được đâu? Tìm hoài, càng tìm càng xa. Tại vì, thưa các vị, cái nỗi buồn, niềm vui hay sự an lạc của các vị không thể tìm bên ngoài được, mà các vị tìm bên trong thôi, đời sống của các vị. Và thế giới này, thưa đại chúng, là nó phản ánh từ tâm thức của các vị. Đời sống của các vị như thế nào thì ở bên ngoài nó biểu hiện như thế ấy. Con mắt của chúng ta cùng nhìn cảnh vật như nhau, thế nhưng mà tùy tâm thức của từng người, chúng ta có cái nhận thức về cái cảnh trước mắt ta khác nhau. Cũng cái người kia là kẻ đầu trộm đuôi cướp vậy, thế nhưng mà với ta thì ta thấy anh chàng đó chính thực là kẻ đầu trộm đuôi cướp, nhưng với người khác thì họ nhìn người đó rất là thánh thiện. Thế thì thánh thiện hay không thánh thiện có khi không phải do người kia mà do chính trái tim của các vị. Các vị như thế nào thì thế giới này đã phản ảnh trong mắt của các vị, trong trái tim của các vị như thế ấy. Trong mắt của mình mà lành thiện thì mình thấy mọi người lành thiện. Mắt của mình đó nhiều phức tạp, thị phi, ganh tị thì mình nhìn thấy thiên hạ ai cũng vậy cả. Và cái điều này nó cho chúng ta một bài học là khi các vị nhìn thấy thiên hạ sao ngoài ai cũng khó ưa, ai cũng hẹp hòi, ai cũng nhiều phiền não, thế thì mình biết chắc là trong trái tim mình phiền não còn nhiều, những cái tiêu cực của tâm thức còn nhiều, thế thôi. Và thưa, cái điều gợi ý đầu tiên là các vị không thể tìm bất cứ nơi nào có an lạc giải thoát cả. Giải thoát an lạc nó có ở trong các vị thôi, các vị tìm bên trong của tự thân mình thôi. Có một người khách du lịch kia, họ đến thành phố Athens của Hy Lạp, hỏi cái ông già ngồi bên đường, hỏi chứ người ở đây như thế nào, có dễ thương không? Ông già đó, xin hỏi ông là ông đã đi ngang qua thành phố nào, cái nơi ông ở như thế nào? Anh chàng nói, thưa ông, nơi tôi ở toàn là cướp bóc giật dọc, người ta thiếu đạo đức, rất là khó ưa, không có lịch sự với nhau gì cả. Ông nói, ồ đúng, ở đây cũng thế ông ơi, dân ở đây cũng thứ đó. Đó là câu trả lời thứ nhất. Câu trả lời thứ hai, có một anh chàng vừa du lịch đến thành phố đó, thành phố Athens nữa, và cũng hỏi cái ông đó y như câu hỏi vậy. Ông nói, thưa ông, chỗ ông ở như thế nào? Ông nói, ồ, quê hương của tôi dễ thương lạ, người ta rất là trân quý nhau, sống với nhau nó rất là đẹp đẽ và lịch sự, thiên nhiên rất là hài hòa dễ thương, con người càng dễ thương thiên nhiên. Ông nói, ồ, đây cũng vậy đó, mọi người đều rất dễ thương. Ông già nó bao phải không? Thưa không, tại vì đời sống của chúng ta, thưa các vị, tất cả những cái điều bên ngoài các vị nhìn ngắm, các vị đón nhận, các vị quan niệm, đó là từ tâm thức của các vị thôi. Các vị như thế nào thì đời sống bên ngoài nó phản ảnh như thế ấy. Thế thôi, cho nên không thể tìm chân trời cuối bể nào có cái vùng an lạc giải thoát cả. Không có hành tinh nào, không có quốc gia nào vượt thoát sầu bi khổ ưu não cả. Mà các vị vượt thoát sầu bi khổ ưu não bằng cái con đường quay vô trong mắt tai mũi lưỡi của các vị thôi. Và đó là cái phần ban đầu mình dẫn hai câu của Đức Thế Tôn gợi ý thôi. Và cái bài kệ của Ngài rất là hay. Bài kệ là: chẳng phải người dạo đi được đến bờ thế giới, không đến bờ thế giới không thể khỏi các khổ. Cái câu này nếu mình sửa lại một chữ thôi thì nó dễ hiểu hơn. Thực chữ gì? Tức là cái ý của cái đoạn thứ nhất này nói là không phải người ta dạo đi đến bờ thế giới, tức là đến chân trời góc biển, hay là người đó không đi đến chân trời góc biển mà có thể vượt thoát các khổ. Cái ý câu này là như vậy, mình chép ra đây. Chẳng phải người dạo đi được đến bờ thế giới, không đến bờ thế giới mà thoát khỏi các khổ. Đây là cái vế thứ nhất Đức Thế Tôn dạy. Ngài xác định một điều là không thể đi đến tận chân trời góc biển nào mà anh vượt thoát được khổ cả. Các vị nhớ tôi đọc cho các vị nghe cái bài thơ Hoàng Cầm mấy khi đó. Từ dạo ấy tay cầm chiếc lá, đi đầu non cuối bể, gió quê vi vút gọi, diêu bông hời ở diêu bông đó. Một bài thơ hay à. Đây ai thuộc? Chẳng ai thuộc hết. Nghe đọc thơ thì cũng thích thích, nhưng mà đọc qua rồi của thầy trả lại thầy, thuộc làm chi cho mệt. Và người ta có những câu nói trong văn học hay lắm. Cái chuyện nó khó giống như lá diêu bông của Hoàng Cầm. Mình dẫn một chút thi ca rồi đi vô chị nè. Tại sao khó như lá diêu bông của Hoàng Cầm? Thưa các vị, tại vì cái lá nó không có thật. Không có cái loài thực vật nào tên là diêu bông cả. Lá diêu bông. Cái cô gái đó cô đi tìm cái lá sông thôi. Tức là hái lá bầu, lá bí, lá mướp, lá bưởi gì để có mùi đang đem về nấu nồi xong thôi, chứ không có phải cái tên của cái cây nào có cái tên lá diêu bông đâu. Thế nhưng mà nhà thơ ta đi lẻo đẻo sau chân là thương cô gái nọ và hỏi là chị tìm lá gì, chị nói lý nhí không biết, chị nói cái lá gì anh cũng quên mất, anh đặt tên là đang đi tìm lá diêu bông thôi. Gái đình bản buông trùng cửa võng, chị thẫn thơ tìm đồng chiều cũng rạ. Có gì nó quên mất tiêu rồi. Đồng chiều cũng rạ. Gái đình bản buông trùng cửa võng, chị thẫn thơ tìm đồng chiều cũng rạ. Chị bảo đứa nào tìm được lá diêu bông, từ đây ta gọi là chồng. Ba hôm sau em tìm thấy lá, chị lắc đầu đâu phải lá diêu bông. Mùa đông năm sau em tìm thấy lá, chị cho mài trong nắng vàng bên sông. Ngày cưới chị em tìm thấy lá, chị mỉm cười xe chỉ cắm trông kim. Chị ba con em tìm thấy lá, xòe tay phủ mặt chỉ không nhìn. Từ dạo ấy tay cầm chiếc lá, đi đầu non cuối bể, gió quê vi vút gọi, diêu bông hời ở diêu bông. Người ta nói một câu là tìm có việc đó nó khó như lá diêu bông của Hoàng Cầm, do vì cái lá này nó không có thiệt. Mình dẫn một bài thơ đó ví von để trở lại cái chuyện này. Thưa các vị, có những người nhân thế họ đi đầu non cuối bể, họ tìm cái gì? Tìm những cái không thật có trong cuộc đời. Cái không thật có là cái gì? Hạnh phúc, niềm vui, vân vân. Thưa các vị, là cái nó rất là phù phiếm. Không phải mình phủ nhận tất cả những cái niềm vui hay là hạnh phúc của nhân gian, nhưng mà thực tế nó là cái gì rất là mờ nhạt, chóng vánh, đến và đi. Không có cái hạnh phúc nào không có bóng của cái khổ đau bên sau cả. Không có niềm vui nào không có cái lo phía sau cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, cái giải thoát khỏi phiền não khổ đau vân vân nó cũng không có nằm ở bên chân trời cuối biển nào cả. Đó là thứ hai. Cái điều thứ ba là cái bất sinh bất diệt các vị cũng không thể hướng ra ngoài để tìm. Tức là ba tầng của một đời sống chúng ta không thể đi đến chân trời góc biển nào để tìm cả. Tìm hạnh phúc, tìm niềm vui cũng không tìm ra ngoài. Rồi tìm cái con đường vượt thoát sầu bi khổ ưu não cũng không có tìm ra ngoài. Rồi tìm cái con đường vượt thoát tử sinh, các vị cũng không thể tìm ở chân trời góc biển. Đó là phần thứ nhất của bài kệ này. Chẳng phải người dạo đi được đến bờ thế giới, hay là không đến bờ thế giới mà thoát khỏi các khổ. Đó là phần đầu. Phần kế tiếp: thế nên Đức Mâu Ni gọi người biết thế gian đến được bờ thế giới các phạm hạnh đã lập. Có nghĩa là gì? Người mà biết tột cùng cái nỗi khổ và đi suốt cái chặng đường để vượt thoát phiền não khổ đau, tức là vượt thoát sầu bi khổ ưu não, là người người xác lập được phạm hạnh. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là người an trú trong pháp hành, an trú sự tu học thì mới đi được tột cùng thế giới và biết được ngọn nguồn của khổ đau thôi. Và thế nào gọi là biết thế gian? Bây giờ mình bắt đầu giải thích đôi điều thứ hai, giải thích cho các nghĩa là bản chất của thế gian. Trong kinh văn ghi mấy câu rất là hay. Bản chất của thế gian là gì? Thế gian danh, thế gian giác, thế gian ngôn từ, thế gian ngữ thuyết, những thứ này đều là thế gian số. Tức là cái từ đầu tiên chúng ta dễ nhận biết là thế gian số. Trong thế gian số nó gồm mấy phần thế này: thế gian danh, thứ hai thế gian giác, ba thế gian ngôn từ, bốn thế gian ngôn thuyết, ngữ thuyết chứ. Có nghĩa là gì? Điều thứ nhất nó là tên gọi, thứ hai là đối tượng để cho ta nhận biết, điều thứ ba nó là câu cú, thứ tư là lời nói. Nó chỉ là những cái phần này thôi. Tên, thứ hai là nhận biết, mà nó không có bản chất thực để cho chúng ta cố chấp, đó gọi là thế gian. Ví dụ thế này, ví dụ đối với mình thì mình gọi đây là bông hồ điệp, chính xác chưa? Nó là tên gọi, nó gồm luôn bốn thành phần. Thứ nhất nó là tên gọi, thứ hai là một đối tượng để cho mắt mình nhìn thấy, nó là đối tượng để cho tâm thức mình nhận biết, thứ ba nó có cái tên là hồ điệp, và cái tên hồ điệp nó gồm hai phần: câu cú và lời nói. Câu cú là khi mình viết, lời nói đó là khi mình gọi nó, thì được gọi đây là bông hồ điệp. Nhưng mà thực tế là đối với con sâu thì cái này không phải là cây hồ điệp, mà là cái gì? Thức ăn của nó rồi. Đối với cái nhà thực vật thì thưa các vị, họ nghiên cứu về cái cây này, họ nhìn nó không thấy bông hoa gì cả, mà thấy cái khả năng phát triển như thế nào, trồng nó ra sao. Đối với nhà kinh doanh thì cây này là cái gì? Cái món để bán ra tiền, phải không? 15 đồng một cái nếu tôi vô Costco mua, ví dụ vậy, không biết có đúng không, tôi nói đại thôi. Thưa các vị, rõ ràng là tự thân của nó không có một cái giá trị nhất định, đó là cái tầng đầu. Thì từ cái ví dụ đó các vị nhìn vào thế gian này, đối với chúng ta thì hành tinh này nó quá ư là rộng lớn, ta không thể có cái nhìn để có thể nhận biết được. Và chúng ta cũng không có cái nhìn xa hơn như những nhà chính trị. Trong khi đối với những nhà chính trị thì cái nhìn của họ không giống như chúng ta. Cái nhìn của họ là một quốc gia này, nguồn tài nguyên nó như thế nào, vùng biển này khai thác dầu lửa được bao nhiêu. Cái nhìn họ rất là khác. Đối với chúng ta thì sinh mạng con người cực kỳ quan trọng. Mình không thể đụng chạm vào sinh mạng của loài động vật, nhất là loài người. Thế nhưng mà với những nhà chính trị thì thưa các vị, con người chẳng là gì cả. Họ cần thì họ có thể hy sinh cái điều này để họ thành đạt điều kia, vì lợi ích của cá nhân họ hoặc lợi ích của quốc gia họ. Họ hy sinh hàng triệu người, vân vân. Nghĩa là tùy theo từng cái cấp độ nhìn mà thế gian có khác với từng đôi mắt của con người. Đó là ngay cái chủng loại loài người thôi, thì thế gian đối với họ chỉ là những con số. Nó gồm có các thành phần như thế này: tên gọi, sự nhận biết, và hoặc viết ra hoặc ta phát ngôn, thế thôi. Và thưa, cái bản chất của thế gian, nếu chúng ta đứng ở trong cái phạm vi của con người, theo cái quan niệm của con người ta mà nhìn đó, thì thưa các vị, rõ ràng là nó không vượt thoát những điều này. Thế nhưng mà cái điều mình quy chiếu ở đây đó là tất cả những điều này nó dội ngược lại tâm thức của chúng ta. Nó làm cho chúng ta, thứ nhất là cố chấp cái tính chất rất là thực của cuộc đời. Cái thứ hai, bao nhiêu nỗi khổ, niềm vui, lo lắng, bất an, vân vân, nó cũng theo với cái tính cố chấp của ta mà nó hành hạ đời sống của chúng ta. Cái nhịp sống của nhân gian này nó luôn vận hành và đổi thay, chưa bao giờ dừng cả. Dù anh có mặt trong cuộc đời hay anh không có mặt trong cuộc đời thì cuộc sống này nó vẫn cứ trôi như thế thôi. Nó không vì lý do anh có mặt hay anh vắng mặt mà nó dừng lại. Cái sự phát triển hành tinh này nó không vì một nhóm dân tộc này bị tiêu hủy, bị diệt chủng mà rồi hành tinh này nó dừng lại một ngày để nó để tan hay là gì cả. Nó không. Cuộc đời vẫn cứ đi tới. Rồi trong phạm vi nhỏ nhất của đời sống gia đình các vị, không vì lý do là bố mình mất, mẹ mình mất, tự thân mình mất mà rồi con cái mình nó ủ rũ đến nỗi nó hủy cuộc sống của nó, thưa không, nó vẫn đi tới rồi. Thế thì cái nhịp sống hay là cái sự vận hành của nhân gian này nó là cái gì? Nó không có bị chúng ta tác động đến đổi nó nghiêm trọng. Thế mà vì cái sự cố chấp của mình đối với cái nhìn của mình về thế gian, cho nên mình tự chuốc bao nhiêu điều phiền não, bất an và ưu tư phiền muộn nó sinh khởi từ cái nhìn cố chấp của các vị đối với những vật bồng bềnh của thế gian này. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, Đức Thế Tôn phân ra thế gian làm hai thứ. Một là tình thế gian, hai là khí thế gian. Đây là tầng thứ hai, tầng B. Thứ nhất là tình thế gian. Rồi thứ hai là khí thế gian. Hai cái từ này nó hơi lạ. Cái từ tình thế gian thì các vị còn có thể hiểu được. Đó là những động vật hữu tình sinh trên hành tinh này. Thế gian không phải chỉ cho đời sống hiện tại chúng ta trên mặt hành tinh này không, mà thế gian còn chỉ quá khứ, hiện tại và vị lai, tức là ba thời có mặt, gọi đó là thế gian. Và tình thế gian có nghĩa là tất cả những loại tình thức có mặt trong cuộc đời này, trên hành tinh này. Những loại có tình thức bình thường chúng ta nhận biết như loài người, đó là một loại hữu tình thế gian. Thấp hơn loài người, đó là loài động vật, cũng là loại tình thế gian. Và tất cả những cái gì mà có tình thức sinh động, sống, lay động, có thân thể vật lý thì được gọi là tình thế gian đã đành. Thế nhưng mà có những cảnh giới có một hình hài phi vật lý cũng là tình thế gian nữa. Ví dụ như ai? Chư thiên, Atula, rồi mới tới là người, rồi mới tới là súc sanh, rồi mới tới là quỷ, rồi mới tới là chúng sinh ở địa ngục. Thưa các vị, chư thiên là một loại chúng sinh, chứ chưa phải là thần thánh gì nghiêm trọng cả, có thể sống ở những cảnh giới cao xa hơn chúng ta, ở những cõi trời. Cho nên mình đừng tưởng tu sinh lên cõi trời là cái gì ghê gớm, thưa các vị, còn xa lắm so với giáo lý của Đức Thế Tôn dạy. Họ không có hình thể vật lý như chúng ta, tức là thân thể không có nặng như thế này, cho nên họ du hành từ hành tinh này đến hành tinh kia trong một nháy mắt thôi, tức là trong một khởi niệm thôi thì họ có thể đi từ đây về Việt Nam. Họ không có hình thể vật lý nhưng mà họ vẫn còn chịu cái quy luật sinh diệt, cho nên vẫn còn ở trong tình thế gian. Và khí thế gian tức là cái y báo của họ. Hai cái từ này nó còn có một cái nghĩa nữa là tình thế gian có nghĩa là chánh báo nha. Chánh báo. Khí thế gian là y báo. Các vị phải học thuộc lòng mấy cái từ này nha. Để chỉ đi học Phật mấy năm rồi mà mấy cái từ này không có thuộc nó là không có được đâu. Chánh báo là gì? Chánh báo là chính tự thân đời sống của các vị đây gọi là chánh báo, tức là quả báo chính để nó làm nên những cái phụ tùng bên cạnh. Y báo là những cái sở hữu vật chất của đời sống các vị gọi là y báo. Chánh báo như thế nào thì y báo như thế ấy. Ví dụ như chánh báo của các vị, tức là cái phước nghiệp của các vị là những người đã từng tạo phước lành trong quá khứ. Thì y báo của các vị là sinh ra ở cái hoàn cảnh xã hội này, các vị rớt vào những gia đình giàu có và sang trọng. Rồi chánh báo của các vị trong quá khứ tạo rất là nhiều nghiệp bất thiện, cho nên các vị rớt vào những cái vùng như là Haiti. Thì y báo của các vị là gì? Là ở trong quần đảo kia. Các vị chịu cái quạng quả là một nè, cái văn hóa đó là hai nè, hình hài của các vị như dân ở đảo đó chứ không thể khác được. Các vị sinh ở trong cái vùng đó thì các vị là những người như vậy, chứ không có tự nhiên mà các vị có được cái phước nghiệp khác những người dân Haiti được. Chánh báo như thế nào, y báo như thế ấy. Và mình hiểu được những điều này thì mình đã phải hết sức là tu tập rồi, thưa các vị. Thứ hai là mình hiểu được chánh báo nó đi liền với y báo, thì mình sẽ không có trách trời oán người, không có ganh tị, không có thù vơ, ghét ai cả. Tại vì tự thân mình, phước điền của mình như thế nào thì nó thể hiện ra đời sống như thế ấy đâu. Gần hơn, cái ví dụ này cũng dễ hiểu nữa. Chánh báo của các vị là những người có tu tập, những người biết sống một đời sống giảm bớt cái nhu cầu vật chất đua đòi. Các vị biết tạo cái không gian của đời sống gia đình của các vị để tu tập, thế thì rõ ràng là từ tâm thức của các vị sắp xếp được hoàn cảnh của các vị rất là dễ. Phải không? Cũng nhà như vậy. Thế nhưng mà với một tâm thức tu tập thì thay vì mình mua mọi thứ về mình trang trí cho cái nhà mình nó rườm rà, thế nhưng mà bây giờ tu rồi cái mình chẳng những mình không mua mà mình làm gì? Cho hết. Cho sạch thì xanh hết, nhà trống lỏng thôi. Chỉ còn cái bộ đoàn để ngồi thôi thưa các vị, với cái bàn Phật là đủ rồi, chứ đâu cần gì đâu. Cái bếp để nấu ăn, cái bàn Phật để thờ Đức Thế Tôn và cái bộ đoàn tôi cũ để ngồi tu thôi là thưa các vị, rõ ràng là chánh báo như thế nào, y báo nó như thế ấy. Và không có nghĩa là mình như thế là mình nghèo thưa các vị. Đời sống mình có không gian rất là nhiều, rất là rộng. Và từ những cái ví dụ đó nó đưa đến cái điều tình thế gian và khí thế gian. Và mình giải thích thêm. Ví dụ như chư thiên là người đã tu thập thiện nghiệp đạo, quả lành họ rất là lớn. Thế giới của họ, thưa các vị là tưởng áo thì áo đến, tưởng cơm thì cơm có liền, và thức ăn thượng vị chứ không giống như chúng ta vô bếp nấu nướng gì cực nhọc đâu. Tưởng y chí, tưởng thực thực lai, kinh văn dạy vậy. Và mình chưa nói chư thiên, mình nói các vị chư thiên ở ngay cái trần gian này thôi, thì các vị thấy giữa mình với đời sống của những người ở Haiti hay ở những quốc gia khó nghèo như Việt Nam thì nó khác biệt rồi. Người ta muốn nấu bữa ăn các vị biết làm sao không? Ra vườn kiếm cái cây củi mà mùa mưa mùa gió này thì thưa các vị khói bum sùm hết, vừa nấu vừa khóc, khói quá. Còn các vị, thưa đại chúng, là mùa đông lạnh lẽo, các vị bật nước là nước rất ấm chảy ra tay các vị. Các vị bật cái cọc lửa cháy liền chứ đâu có cần gì cực nhọc đâu. Cơm gạo không thiếu. Những cái thứ nhu dụng trong đời sống các vị thấy là nó rất là sang trọng. Phước báo lớn vô cùng so với những dân tộc khó nghèo. Người ta kiếm một cái bao ni lông đựng đồ thôi thưa các vị kiếm không ra. Người ta kiếm một cái chai của các vị bỏ ra để đựng xăng, đựng dầu, đi ruộng thôi kiếm không ra. Ngày xưa mình có được cái hộp bánh quy thôi thưa các vị, để đựng những cái thứ như là viết, là bút, là vân vân, những thứ đồ kỳ cỏn là đã quý vô cùng rồi. Thế thì các vị nhìn coi, chánh báo thế nào thì y báo như thế ấy. Chánh báo của các vị ở đây là những người thuộc về hạng gần gần với chư thiên đây. Gần gần với chư thiên á. Áo cơm không cần lo lắng chi cả. Mở cái cọc là nước ấm chảy ra tay. Các vị đâu có nếm cái hương vị lạnh của mùa đông rửa chén, rửa bát gì đâu. Có những hôm tôi ăn cơm xong rồi, quý thầy không đến xin cái chén tôi để cho tôi tự đi rửa, tôi rất là mừng. Thông thường mình ăn sáng, ăn trưa, mà lỡ ngồi với quý thầy nào thì rất là khó để đi rửa một cái bát ăn của mình. Quý thầy thấy mình là người lớn, cho nên mình ăn vừa xong là xá một cái thôi. Xin thượng tọa cho con xin cái chén đi. Thế là mình đâu có cơ hội rửa. Và bữa nào mà mình thoát được cái nạn người ta rửa giùm á, mình mang cái chén mình tới mình rửa, mình rất là thích. Tại sao? Thưa các vị, ba chậu nước, một chậu đó là xà phòng, chậu là vừa vừa, chậu là nước sạch. Nó rất là ấm trong cái mùa đông này, thọt tay vô nước rất là ấm. Mà các vị hình dung coi, nơi quê hương nào có cái điều kiện như các vị đang sống ở đây? Không phải khen, nhưng mà rõ ràng là các vị là những người đã có phước lành rất là lớn mới sống được trên cái vùng đất này. Tất cả điều kiện sống của các vị đang gần gần với các vị trời. Bước ra, đâu hề cuốc bộ một km nào đâu. Bước ra là lên xe. Ấy vậy mà mình không có trân quý đời sống của mình. Mình vung vãi đời sống mình. Mình làm tình làm tội mình. Mình hành hạ bản thân của mình bằng cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Là các vị tiêu quỷ đời sống của các vị không thương tiếc. Đúng nghĩa đó là chúng ta đang sống trên cái điều kiện tối ưu để tu tập á. Thế mà mình không có trân quý, không có lợi dụng, mình vung vãi cái buồn, cái giận tàn phá mình rồi tàn phá người chung quanh. Đúng là các vị đang là những người hủy hoại phước thiên đường của các vị. Cái này rất là rõ chứ không có dọ nhau gì cả. Và mỗi một ngày các vị chuốt cái buồn, cái giận, cái bất an vào tự thân các vị là các vị thử hỏi cho mình đang vô minh hay là mình đang không minh đây. Quá ư là vô minh. Trong khi cái điều kiện sống rõ ràng là các vị chỉ cần mở con mắt nhìn xa xa thôi, nhìn xuống Nam Mỹ thôi, nhìn qua những người anh em gần như là anh Mexico đây thôi, thì các vị thấy đời sống nó gần với Việt Nam lắm. Có phải vậy không? Thế mà mình không trân quý đời sống mình. Và mình trở lại cái chuyện chánh báo như thế nào thì y báo như thế ấy. Tình thế gian và khí thế gian này nó dính liền với nhau. Các vị là người nhân gian thì các vị thụ hưởng cái điều kiện của người nhân gian. Các vị là người nhân gian nhưng mà các vị có phước lành thì ở trong cái điều kiện này các vị vẫn khác với bao người, hơn nhau ở phước của sự tu tập. Và thưa đại chúng là từ cái quả địa ngục đọa đài trong vô gián cho tới chứng quả chánh giác đều không vượt ngoài nhân quả nghe. Đức Thế Tôn cũng hà sa kiếp tu tập mới thành được đạo giác ngộ, cho nên mình đừng nghĩ rằng tu có thể vượt khỏi tầng nhân quả chứ không. Mọi pháp đều đặt trên nhân quả hình thành. Mà nhân quả nó rất là tinh tế chứ nó không có phải là các vị đánh người ta một tát tai các vị mới nhận lại một tát tai. Nghĩ về điều ác là các vị đã có một cái quả ác chiêu lại trong tự thân các vị rồi. Cho nên người tu tập kinh sợ vô cùng lời nói, việc làm và sự suy nghĩ. Mình tu tập thiện nghiệp không bao giờ biết chán. Một cái việc thiện như cứu một con kiến cũng là một việc thiện. Một việc ác như giở chân dậm một con kiến trong lúc vô tình thấy nó và muốn giết nó cũng là một việc ác, chứ mình đừng nghĩ là phải làm cái gì mới là ác. Và mình lặp lại, tình thế gian, khí thế gian này nó đi liền với nhau. Loài hữu tình sinh trong cái loại nào thì có cái khí thế gian, tức là có cái y báo đi liền với loại ấy. Ví dụ như cái thuốc của mình mà nó rớt vào cái loại bò hung á, thế thì y báo của nó là gì? Là những đống phân thôi, không khác được. Cái nghiệp của mình mà rớt vào loài ngạ quỷ thì thưa các vị, cái y báo của mình đó là cái nơi nào mà mình có thể ăn được, uống được, đó là một là đàm, hai là giải của người ta khạc ra, ba đó là những cái gì cực kỳ ô uế thì cái loại quỷ đói này nó mới ăn được. Còn loài người, chánh báo của ta là loài người, cho nên y báo của ta nước đó là cái loại thức uống nhu dụng cho đời sống. Thế nhưng mà chư thiên thì không có, nước là pha lê, là thủy tinh của họ, lầu đài điện cát ở trong nước ấy, cũng như loài rồng hay loài cá. Chánh báo của nó là loài cá, cho nên y báo của nó nước đó là đời sống của nó. Nó lội, nó dạo chơi, thức ăn gì vân vân đều từ trong nước cả. Đó là cái điều để chúng ta xác định là chánh báo như thế nào thì y báo nó đi liền với các vị như thế ấy. Phước nghiệp trong một đời các vị làm như thế nào thì y báo nó hiển hiện theo liền với chánh báo của các vị. Nó không có sai trật gì cả. Nhân quả là cái nền tảng rất là căn bản. Từ địa ngục cho tới thành chánh giác, nhân quả nó theo liền chứ cũng không thể nào vượt thoát được nhân quả đâu. Đó là điều thứ nhất các vị nhận diện cho về bản chất của thế gian mà vậy đó. Mình lặp lại. Điều thứ nhất, vốn không thật. Những cái mà các vị cố chấp vào, vinh vào, bám vào, thực tế nó vốn là không thật. Nó bồng bềnh, nó phù hư. Cái điều thứ hai là chưa có một pháp thế gian nào vượt ngoài nhân quả và thành tựu cả. Và điều thứ ba, cái ý quan trọng nơi đây đó là tình thế gian, khí thế gian nó đi liền với nhau, tức là chánh báo như thế nào, y báo theo liền như thế ấy. Đó là ba điều trong bản chất của thế gian. Điều A, điều B, điều C. Thế nên Đức Mâu Ni gọi người biết thế gian đến được bờ thế giới các phạm hạnh đã lập. Đoạn thứ ba, đó là bờ thế giới chỉ có chánh trí mới thật rõ, giác tuệ đạt thế gian nên nói vượt bờ kia. Bây giờ mình đi đến đoạn cuối, để dài dòng quá rồi không hết bài kinh này. Và mình nghĩ chắc cũng không cần học hết, như đây quý vị đủ tu rồi. Đừng có trách trời, đừng có trách người, đừng có oán ghét ai cả. Và cái người cần phải trách, cần phải quán chiếu cho kỹ đó là tự thân của các vị. Mình biết điều này là mình tu đủ rồi, đâu cần nhiều. Đoạn kệ cuối rất là hay. Trong Hán văn nó rất là hay. Thế giới biên di hữu, chánh trí năng đế liễu. Giác tuệ đạt thế gian. Cố thiết độ bị ngạn. Đoạn này rất là hay, cho nên mình chép chữ Hán để giải thích cho nó dễ. Bờ thế giới chỉ có chánh trí mới thật rõ. Chánh trí mới thật rõ. Giác tuệ đạt thế gian nên nói vượt bờ kia. Cái từ các vị thường nghe đó là cái từ đáo bỉ ngạn, phải không? Đáo bỉ ngạn. Đáo bỉ ngạn là gì? Qua đến bờ bên kia gọi là đáo bỉ ngạn. Và thế nào là qua đến bờ bên kia? Trong kinh văn đây dạy nè: thánh đệ tử đối với sáu nhập xứ nhận biết được cái sự tập khởi đoạn diệt vị ngọt tai hoạn xuất ly của nó, nhận biết như thật thì đạt đến được bờ kia, tức là đến được tận cùng thế gian. Mình giải thích cái bài kệ này trước. Cái bờ thế giới nó chỉ có, tức là cái sự tận cùng thế giới nó chỉ có, nó chỉ có mặt thực sự khi người đạt được chánh trí liễu hội thôi. Còn chúng ta thì không thể quan niệm được, hay là không thể nhìn thấu đạt được tột cùng của thế gian. Hay nói một cách khác là người đạt được chánh trí thì thông suốt được cái chỗ tận cùng của thế giới này. Và giác tuệ đạt thế gian, cố thiết độ bỉ ngạn, bằng cái trí tuệ giác ngộ thấu đạt được thế gian, thì Đức Thế Tôn gọi đó là người đáo được bỉ ngạn, hay là vượt thoát vào đến bờ bên kia. Cái ý của cái đoạn kệ này nó là như vậy. Và cái pháp tu của chúng ta, bây giờ mình đi đến cái pháp tu, nó là liễu tri như thật từng phần của thế gian thôi. Liễu tri, liễu tri như thật. Mình ôn lại để cho các vị nhận ra. Cái phần thứ nhất là chúng ta khai triển cái chỗ tột cùng của thế giới, tức là chỗ góc biển chân trời. Phần thứ hai chúng ta nói đến bản chất của thế gian. Phần thứ ba chúng ta nói liễu tri như thật về các pháp để vượt thoát được tình thế gian và khí thế gian, chứng nghiệm được thánh trí hiện tiền. Và thế nào là liễu tri như thật các pháp? Những cái chặng đường đi ngang qua, điều thứ nhất là tập khởi đoạn diệt, vị ngọt tai hoạn xuất ly. tập khởi. Thứ hai đoạn diệt. Thứ ba là vị ngọt. Và thứ tư là tai hoạn. Thứ năm là xuất ly. Và năm phần này Đức Thế Tôn gọi là như thật tri, thì đạt đến, tức là thành đạt được đáo vĩ ngạn, tức là độ vĩ ngạn đó. Biết một cách chính xác, liễu đạt một cách không nghi ngờ gì cả, nhìn thấu suốt tận nguồn cội của các pháp thế gian, từ tập khởi đoạn diệt, vị ngọt tai quả xuất ly, thì mình thành đạt được cái con đường vượt thoát khỏi hữu tình và vô tình thế gian, tức là tình thế gian và khí thế gian được chấm dứt. Hay nói một cái từ khác đó là các vị thấu đạt như thật về các pháp, từ mắt tai mũi lưỡi thân ý của các vị, sắc thinh hương vị xúc pháp, tức là đối pháp của nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý á, thì các vị chứng nghiệm được từng phần này, đạt đến viên mãn, thành tựu được thánh trí, vượt thoát khỏi sầu bi khổ ưu não. Tổng quát của vấn đề phần thứ ba này, liễu tri như thật, nó là như vậy. Giờ chúng ta đi vô từng phần nhỏ của nó. Cái phần nhỏ đầu tiên là các vị nhận ra các pháp, từ mắt của các vị cho đến hình sắc, cho tới sự nhận biết của các vị, nó là một loại tập khởi. Tập khởi là gì? Tập có nghĩa là gom lại, cộng nhiều yếu tố để nó có mặt cái sự nhận biết của các vị về sắc màu, và nó là tập khởi. Và khi mình nhận biết thấu đạt thì bản chất của nó không thật có. Ví dụ như mắt của các vị nhìn một vật, nó phải đủ những cái yếu tố nhân duyên cần thiết mới có thể nhìn được. Yếu tố đầu tiên là gì? Nhãn cầu của các vị phải nguyên vẹn, không có bị tật bệnh, phải không? Nếu có một cái lý do gì nó sinh khởi trong đây thì các vị thấy con rùa đen nó bay bay, chứ các vị không thấy sắc màu phía trước. Yếu tố đầu là tự thân mắt của các vị không tật bệnh. Nếu có tật bệnh hoặc nhậm mắt thì các vị sẽ thấy hai mặt trời, thấy người kia tới hai người chứ không phải là một người. Bông hoa màu hồng như thế các vị thấy không phải màu hồng, nhạt nhòa hết. Yếu tố đầu quan trọng là tự nội bên trong của các vị. Yếu tố thứ hai là nó cũng rất cần, đó là thưa các vị, một cái vật thể nào mà các vị nhìn thấy được, các vị không thể để nó gần nhìn thấy, mà phải có khoảng cách xa. Tức là một cái khoảng cách cần thiết các vị mới nhìn thấy. Yếu tố thứ ba là nếu trong đêm đen mắt các vị tốt, vật thể kia vẫn hiện diện đó, khoảng cách có thể nhìn thấy được, thế nhưng mà đêm đen thì các vị cũng không thấy, có phải vậy không? Chưa nói đến chuyện là cách tường, cách vách vân vân, chưa nói. Chỉ cần ba yếu tố đầu thì các vị thấy là ngay bản chất của cái các vị gọi là con mắt đây, để nhìn thấy một vật sắc màu phân biệt rõ đây, thì nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố, cho nên gọi là tập khởi. Do gì tập khởi cho nên thiếu một yếu tố thì không thành cái thấy, thiếu một yếu tố thì không thành sắc màu, thiếu một yếu tố thì các vị cũng không nhận biết vật trước mắt của các vị là gì nữa. Cái hệ thần kinh não của các vị mà nó bị sự cố gì đó về thần kinh phân định sắc màu thôi, các vị cũng không thể phân biệt được màu gì nữa. Thế cho nên mọi vật ở nhân gian này, các vị thẩm định nó là thế này là đẹp, thế kia là xấu, thế này là dễ thương, thế kia là khó thương, vân vân, mọi cái nó đều rất là bồng bềnh, nó không thật bao giờ. Nó chỉ là cái sự giả định do nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên hợp lại, cho nên các vị nói cái này dễ thương ghê, bông này đẹp ghê, nhưng mà thực chất thì nó không có gì gọi là dễ thương trong đó, đẹp trong đó. Nếu nó đã không có thực chất, cái giá trị như chúng ta đặt cho nó, Thế thì không hề có cái chuyện đắm mến khổ sầu bất an hay là tủi hờn gì trong tự thân của mọi thứ đối diện trước mắt các vị cả. Mình gọi người kia là đẹp, có thật đẹp không? Thưa, nếu mình nhìn sâu vào tự thân của người đó thì thưa các vị, thấy kinh sợ chứ không có gì gọi là đẹp ở một con người kia cả. Dù người đó là cách nước hương trời, chim nhìn thấy là chim rớt cánh, cá nhìn thấy là cá chết chìm, thưa các vị, không hề có chuyện đó. Tại vì nhìn sâu vào một hình hài nào cũng là một loại cấu tạo bằng tứ đại hợp thành cả. Mà tứ đại các vị nó được sống động, được còn tồn tại đây là do vì các vị còn thở vào thở ra. Các vị ngừng thở chừng nửa giờ đồng hồ thôi thì hình hài của các vị không có còn hồng hào tươi tắn gì nữa, người ta thấy người ta kinh sợ. Thưa đại chúng, là địa đại của các vị nó vừa suy sụp thôi thì tức khắc là miệng của mình bình thường như thế này, kính như thế này, nhưng địa đại của mình vừa suy sụp, cái sự chết nó vừa rút đi ở phần tứ đại thôi là môi các vị giật lên rồi, mũi các vị khác biệt rồi, lưỡi các vị thụt vô mất rồi, mặt các vị đen rồi. Ở Mỹ này, thưa các vị, người ta rất là sợ cái chết, cho nên người chết nào họ cũng cố tình làm cho nó đẹp để dễ coi ra, họ dán keo hay là làm cái gì đó cho miệng người ta kín lại, chứ thực tế là nếu mà không có đụng chạm vào hình hài một tử thi, thưa các vị, dù người đó là người các vị thương nhất đời, nhưng mà khi họ chết rồi các vị sợ ngay, không dám lại gần đâu. Cái mùi tử khí nó xông ra, cái xác chết của người thương mình đó tự nhiên nó khác biệt vô cùng, không giống gì với người thân của mình lúc bình thường đâu. Tôi là người thương ông già tôi nhất á, thế nhưng mà tôi ông chết rồi tôi thấy tôi cũng sợ. Mà mai kia bà già tôi mà mất rồi, thưa các vị, đừng hòng nói tôi lại gần mất công, tôi cũng sợ chứ. Mà còn sống thì cái tình mẫu tử nó ràng buộc, mình cảm thấy đây là con người đã sinh ra mình thương mến vô cùng, nhưng mà bà chết rồi thì thần thức bà ra đi, hình hài của bà thấy kinh sợ. Và các vị để ý là có những vị hòa thượng họ bệnh tật lâu ngày đó, họ chưa chết, họ nằm đó thôi mà mình thấy mình sợ rồi, bụng thì to phình lên, hai cái chân còn mới lớn nha, thấy một hình hài thấy sợ chứ. Và mặt mày nó không còn phương phi gì như lúc bình thường nữa. Và thưa đại chúng, là mình tu thế nào mà tới chừng lúc ra đi á, thân hình đời sống của các vị, hình hài của các vị nhìn thấy không có kinh khiếp là các vị đã có phước lành lắm rồi đó. Chưa nói gì nhiều, trả hình hài về cho các bụi, ra đi thanh thản, mặt mày không có nhăn nhúm, không có khổ sở, không có hiện cái tướng kinh khiếp hoảng loạn đó thì đã khá lắm rồi. Và từ cái điều này cho chúng ta nhìn biết là cái sự tập khởi của sắc quẩn, của mắt, mũi, tai, vân vân, của sáu căn các vị, nó đều là một loại tập khởi cả. Các vị sử dụng nó trong một giai đoạn ngắn thôi, nếu thiếu một cái duyên gì đó thì tự nhiên nó trở thành cái nỗi kinh sợ cho đời sống chúng ta rồi. Mắt chúng ta bình thường thế này dễ coi là thế, thế nhưng mà nó lỡ bệnh tật thế thì thưa các vị, mình thấy mình kinh sợ chính mình rồi chứ chưa phải là nói đến chuyện nhìn người khác đâu. Bản chất của nó vốn là vô thường vậy. Và từ cái tập khởi này, thưa các vị, không có một pháp nào mắt tai mũi lưỡi các vị nó đều không đi đến cái giai đoạn đoạn diệt cả. Cái gì nó đủ nhân duyên, nó hình thành, nó hiển hiện thì có thể là nó dễ coi, nó xinh xắn, thế nhưng mà nó khuyết một chút gì đó thôi thì nó đưa đến tình trạng hủ bại, tan rã. Và thân người nào, đời sống nào cũng được tập hợp bằng bốn đại đất nước lửa gió cả. Không có một hình thể nào trên nhân gian này không phải là bốn địa chủng đó, bốn đại chủng nó hợp thành cả. Thiếu một phần, chưa thiếu một phần đâu, thiếu một yếu tố nhỏ thôi thì hình hài của các vị đã co rúm lại, đã không còn đẹp đẽ xinh xắn như bình thường rồi. Cho nên quán chiếu như thật, nghĩa là nhìn sâu vào từng hình hài, từng cái sắc chất có mặt trên hành tinh này, từng cái con người di động trên hành tinh này, các vị nhìn thấy rõ điều này thì ta loại trừ được ái chấp, loại trừ được cái khổ đau chúng ta gắn vào bất cứ cái vật thể gì trên nhân gian. Và tại sao Đức Thế Tôn dạy những bài kinh đều giúp cho các vị lìa ái chấp? Tại sao? Giờ mình dừng lại đó, mình nói cái chiều sâu của vấn đề tu tập cái đó. Tại sao vậy? Sẽ tới một lúc tứ đại của các vị phân ly, và cái chuyện này nó sẽ tới thôi à. Và người không tu tập thì khi tứ đại phân ly là thần thức của các vị chưa có theo cái nghiệp để các vị đầu thai vào, sinh vào một nơi nào cả, các vị còn lững lơ thân trung ấm á. Thì điều thứ nhất, khi mà mình rời hình hài này rồi, cái thần thức của mình nó mỏng manh vô cùng, nó không bao giờ đứng yên, do vì nó không có hình thể sắc chất, cho nên nó luôn lay động vậy. Nó nhẹ nhàng, nó di chuyển, nó là một hình thể hư ảo, mờ mờ như bóng ma vậy đó. Nó là một loại ảo ảnh, nó là ý sinh thân. Và các vị lạc ma Tây Tạng họ nhìn rất là sáng về vấn đề này, cho nên họ thiết định ra những cái pháp chế như là thất thất, tức là tụng kinh từng thất một và 49 ngày vân vân, đó là của truyền thống Tây Tạng, truyền thống mật thừa. Nhưng chuyện mình nói ở đây là thế này: khi thần thức mình rời hài tứ đại rồi thì nó mỏng manh lắm, mà cái sự nhạy cảm nó nhạy hơn cái lúc bình thường của chúng ta vô cùng, do vì không còn hình thể vật lý. Cho nên nếu bất thần có cái buồn, cái giận gì đó thì cái sự sôi sục buồn giận của chúng ta nó mãnh liệt hơn gấp trăm lần so với đời sống các vị hiện thời đây. Và những người Phật tử có tu á, người thân của mình mà ra đi, cái điều quan trọng là các vị phải nhiếp tâm niệm Phật, không có buồn, không có kêu gào thảm thiết, không có bất an, không có sầu tủi. Lúc đó các vị trấn tĩnh tâm thức được, các vị an ổn được, các vị hồi hướng năng lượng lành cho người thân mình thì giúp người thân mình rất là lớn. Bằng không thì cái nỗi buồn, cái nỗi xót xa quằn quại của các vị đó làm cho người kia khổ vô cùng, khổ gấp hai lần so với người thường. Bình thường như thế này, chúng ta có đủ ý chí để trấn ngự đời sống ta. Thế nhưng mà khi các vị bệnh thì các vị thấy là ý chí của mình nó không còn nữa. Mình có thể khóc, mình có thể la, mình có thể quằn quại, do vì cơ thể mình yếu. Có phải vậy không? Thế thì mình hình dung là khi mình bỏ hình hài này, mình là một cái thần thức còn vẩn vơ bên ngoài, thì cái sự mong manh của tâm thức mình nó tệ hơn là cái lúc mình bệnh nặng rất là nhiều. Do vậy cho nên đã là những người Phật tử tu tập thì các vị nên nhớ là cái giai đoạn của người thân mình ra đi, cái giai đoạn nó rất là cần sự yểm trợ của các vị, sự hộ niệm của các vị. Truyền thống của Tịnh Độ Tông, người ta niệm Phật liên tục 8 tiếng đồng hồ, nó có lý do là vì lúc đó tập trung cái năng lượng lành của mình lại để yểm trợ cho cái người kia. Họ giác ngộ được một điều là thân đó đã là cái chết, đã là vô thường rồi, thì họ nương với cái nguyện lực lành của thập phương chư Như Lai họ vãng sinh. Còn nếu mà mình gào khóc, mình sầu thảm, mình bất an vân vân, đó là cái cách mà mình làm cho người thân mình đọa lạc rất là sớm. Cách thứ hai cũng làm cho những người thân của mình khổ đau vô cùng, đó là hình hài của bố mẹ mình thì còn đó, mà gia đình anh em mình đã xách dao ra sửa soạn bầm với nhau về cái chuyện chi gia tài. Chuyện này có không? Thưa rất là nhiều. Xác thì để nguội lạnh, nhưng mà gia đình những người con thì lo cái chuyện tài sản rất là quan trọng đó. Và rất là nhiều gia đình của người Việt chúng ta ở Mỹ này lâm vào tình trạng như vậy. Và những người thân của chúng ta họ chưa siêu, họ khổ đau vô cùng, họ sầu thảm vô cùng. Và ngay giây phút đó, tâm cuồng loạn hay là cái sự giận tức của họ bất an thì họ rớt vào trong những cảnh giới. Một là Atula, hai là ngạ quỷ, hai là những vị ác thần. Cái tham sân si mà nó còn trong tâm thức thì họ rớt vào những cảnh giới rất là xa đỏ thôi. Do vậy cho nên ngay trong lúc còn sống rồi, các vị quán sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, và những cái vị ngọt nó là phù phiếm, nó đưa đến tai họa, cho nên ta phải xuất ly. Nếu các vị đi ngang qua những cái tầng này được á, thì khi mình trả hình hài về cho tứ đại, mình đã bớt được cái tầng tham, tầng sân, mình ổn định được tâm thức, lòng mình nó đủ trấn tĩnh, thế thì mình mới mong vượt thoát được những cảnh giới của ba cõi sáu đường. Không thôi thì mình rớt vô những cái chỗ rất là xấu ác thôi. Tu ngay bây giờ để nhờ cho chính mình chứ không có ai nhờ cả. Lúc đó thì thưa đại chúng là các vị phải dùng cái năng lực của tự thân các vị để giúp các vị. Mình không thể lường được là lúc đó người thân mình như thế nào, họ xử xử với mình ra sao, mình không lường được đâu. Mình không có tiền á thì họ để cái xác đó họ không bận tâm, mà có tiền thì họ chia của, họ bầm nhau để mà chia của. Và thưa đại chúng là cái chuyện này nó đã xảy ra quanh chúng ta hàng ngày. Cho nên những người tu Phật hãy giác ngộ được một điều là bản chất của mắt, tai, mũi, lưỡi nó đi theo quá trình này, nó là loại tập khởi, nó phải đoạn diệt. Dù vị ngọt nó là bao nhiêu đi nữa, nó tặng cho các vị những cái hương vị phù phiếm của ngũ dục bao nhiêu thì nó cũng là một loại tai họa. Nó làm cho các vị đắm chìm, nó làm cho các vị gây rất là nhiều nghiệp tội trong hiện tại. Một món ăn ngon, thưa các vị, có khi mình nợ nần với thịt của chúng sinh. Một món ăn thôi. Rồi cái gian tham của các vị, có khi mình kiếm được một chút tiền, nhưng mà thưa các vị là nhiều người sử dụng, nhưng mà tội nghiệp thì một mình gây thôi. Cho nên nó đưa đến tai họa. Và người thông ngang qua được những điều này, quán chiếu cho sâu sắc, nhìn được như thật để xuất ly, thì gọi là đệ tử của Bậc Như Lai tu tập. Còn nếu không khéo thì các vị chìm trong ngũ dục lục trần, quanh quanh trong cõi tử sinh thôi, vượt thoát không có được. Rồi cuối cùng thưa đại chúng, đời sống của chúng ta có mặt ở trần gian này, thứ nhất là nó rất là phù du, nhanh lắm. Trăm năm đời người không có dài đâu. Và cái vèo là mình luyện mình vào cõi mịt mùng, không có tìm lại được bóng mình gì đâu. Mình ghé lại hành tinh này chơi một cái nháy mắt rồi mình đi ra đi mất. Và nếu người thông minh thì trân quý cuộc đời, ngay trong cuộc sống này mình biết làm cho đời sống mình nó giảm nhẹ bớt những cái hành hạ khổ đau. Mà không thông minh đó thì mình chất nặng đời sống mình bằng những cái nỗi phiền muộn bất an. Các vị nhận diện về đời sống mình đang sống tại nơi đây, các vị thấy rõ ràng là chúng ta là những người chưa gọi là những chư thiên, nhưng mà được gọi là những địa tiên rồi đó, những vị tiên trên mặt đất rồi đó. Phước lành của các vị rất là lớn để có mặt một đời sống như ở đây. Thế mà mình không có trân quý đời sống mình, không biết tận hưởng cái điều kiện mình đang có. Thông thường đời sống con người rất là kỳ lạ, chỉ thấy những cái mình thiếu mà không hề thấy những cái mình có mới lạ chứ. Các vị luôn thấy những cái các vị thiếu, mà các vị không thấy những cái các vị đang có mới là điều lạ. Và trong khi đó thì nếu các vị kiểm điểm lại những cái các vị đang có thì quả là các vị rất là giàu. Tôi nhớ như ngày đầu tôi đến đất Mỹ này, tôi thấy cái gì tôi cũng thấy là của quý cả. Các vị thử hình dung là những cái chiếc hộp người ta đựng bánh thôi, mình thấy ôi cái này mà chết chi ở quê hương mình cho mấy đứa cháu mình thì thôi nó mừng biết mấy. Nó kỳ cỏm, nó có khi nó để dành cả một đời á. Rồi thưa các vị là những cái bao ni lông thôi, các vị thử hình dung là những cái quê hương nghèo khó như ở châu Phi làm gì có cái bao ni lông để đựng đồ đâu. Chưa nói cái gì khác. Bản thân mấy chú đệ tử nhà tôi nó học ở Sài Gòn, nó có trình độ tri thức á. Mà tôi về nó khoe, nó thưa thầy con sưu tập những cái lon trà thôi. Các vị hình dung là tất cả những cái lon trà đó mà các vị tập trung lại, các vị thấy nó rất là nhiều hình, nhiều sắc, nhiều mẫu mã rất là khác nhau, cái nào cũng đẹp cả. Trà 103, 313 gì vân vân, trà xuân, trà đông gì. Mình tính ra là hàng 30-40 loại hộp trà khác nhau mà cái hộp nào nó cũng đẹp cả. Rõ ràng là chúng ta đang sống trong một cái thế giới nó đầy cái tiện nghi về đời sống vật chất. Không có một người nào trên đất Mỹ này mà được gọi là nghèo cả. Tôi nhìn chung người Việt là như vậy. Có thể các vị đang thất nghiệp, có thể các vị mức thu nhập của các vị không có cao như những người khác, nhưng mà nếu có điều kiện các vị đi những cái tiểu bang ở Trung Mỹ á, từ Tennessee mà đi lên mấy cái tiểu bang gần gần đó. Thưa đại chúng là tôi thấy những cái ngôi nhà lụp sụp, những cái chòi tranh ở trong những cái ruộng lúa ngập nước, y như cái miền Châu Đốc, cái miền Rạch Giá vậy đó. Nó nghèo, vì như không có nét gì là Mỹ cả. Thế mà những người Mỹ ở nơi đó đó, thì các vị hình dung cái đời sống của chúng ta ở nơi đây có đáng trân quý không? Thế mà dường như mình chưa bao giờ thấy những cái mình đang có, mình chỉ thấy những cái mình đang thiếu thôi à. Và thưa đại chúng là khi các vị thấy cái các vị thiếu thì các vị thấy đến bao giờ nó mới đủ cho các vị đây? Không người nào họ không thấy những cái họ đang thiếu cả. Kể cả những ông nhà giàu cỡ như Bill Gates bây giờ, hỏi hắn cái gì đang thiếu thì hắn cũng nói hắn đang thiếu đủ mọi thứ. Thế nhưng mà chỉ cần quay cái thấy là các vị nhìn thấy cái các vị có thôi là các vị là người giàu đó. Cho nên cái điều cuối cùng thưa đại chúng là ta hãy trân quý đời sống của chính mình.